Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 27 tháng 2, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 31 đến 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Giêsu sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi chẳng thăm viếng. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần thứ nhất của mùa chay. Tin mừng Thánh Matthêu chương 25 mở ra cho chúng ta khung cảnh của ngày cánh chung, ngày Thiên Chúa phán xét dân Ngài. Ra như Thiên Chúa không phán xét chúng ta về điều gì khác ngoại trừ những gì liên quan tới đức ái. Những gì chúng ta làm cho anh chị em mình được Đức Giêsu nhận là làm cho chính Chúa. Đức Giêsu đã hóa thân trong thân phận của người nghèo, của người đói rách, của kẻ tù đầy để được con người chăm sóc ủi an. Quả vậy, Thiên Chúa đã trở thành một con người và người hiện diện trong từng anh chị em của chúng ta. Đức Giêsu cũng đói, Đức Giêsu cũng khát, Đức Giêsu cũng từng là khách lạ, Đức Giêsu cũng từng bị trần truồng, Đức Giêsu cũng từng bị tù đày, nơi những con người bằng xương bằng thịt, nơi những con người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Một trong những việc làm quan trọng và cần thiết của mùa chay, đó chính là sống đức ái. Mùa chay không chỉ là cầu nguyện, mùa chay không chỉ là hãm mình, mà mùa chay còn phải thi thố đức bác ái với tha nhân. Đức bác ái chính là thước đo sự trưởng thành trong đời sống đức tin, là thước đo sự thành toàn trong cuộc đời của người Kitô hữu. Chúa Kitô đến đã yêu thương con người đến cùng, và Ngài để lại một dấu hiệu hầu những ai nhìn dấu hiệu ấy có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Khi chúng ta có lòng yêu thương nhau, thì chúng ta biết chia sẻ cho người đói, chúng ta biết rước vào nhà những người cần trú ngụ, chúng ta biết chia sẻ áo cho những kẻ trần truồng, chúng ta biết viếng thăm những kẻ đang tù đầy khốn khó. Thưa anh chị em, những việc làm đó khi chúng ta làm cho anh chị em của mình là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Chính Chúa đã xác định điều này. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đang làm cho chính ta vậy. Ước chi mùa chay đã đến, nhưng không trôi đi vô ích, nhưng giúp chúng ta mỗi ngày được canh tân đời sống của mình, đặc biệt canh tân về đức bác ái yêu thương. Những người nghèo, những người cần trợ giúp, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người cần được nâng đỡ, luôn luôn có bên cạnh chúng ta. Và Thiên Chúa mời gọi, chúng ta hãy thực thi lòng bác ái. Đó là cách thức chúng ta sống mùa chay ý nghĩa, cách thức để chúng ta xây dựng nước trời ngay ở trần gian. Đó là phương thế để chúng ta đạt được hạnh phúc trong vương quốc. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Chúng con ngoảnh mặt trước những mảnh đời đau khổ cần được sự giúp đỡ của chúng con. Nay mùa chay lại về, Chúa nhắc nhở chúng con sống đức bác ái yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết yêu người như yêu Chúa, yêu người như Chúa yêu. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cây nhờ, dù tan nguy trong đời, tình con vẫn tan người. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn.